Đổi do đầu tiên và cuối cùng. Bài số 51. Bàn về Thượng Đế. Câu hỏi: ông đã nhận ra sự thật. Liệu ông có thể nói cho chúng tôi Thượng Đế là gì được không? Krishnamurti: làm thế nào bạn biết tôi đã nhận ra? Muốn biết rằng tôi đã nhận ra thì bạn cũng phải nhận ra. Đây không chỉ là một câu trả lời khôn khéo. Muốn biết cái gì đó thì bạn phải thuộc về nó. Bạn cũng phải đã có sự trải nghiệm cho chính bạn. Và vì vậy, câu nói của bạn rằng tôi đã nhận ra rõ ràng là không có ý nghĩa. Điều gì quan trọng nếu tôi đã nhận ra hay đã không nhận ra? Điều gì tôi đang nói không là sự thật hay sao? Thậm chí nếu tôi là người hoàn hảo nhất, nếu điều gì tôi nói không là sự thật, tại sao bạn lại lắng nghe tôi? Chắc chắn sự nhận ra của tôi không liên quan gì đến điều tôi đang nói. Và người mà tôn sùng một người khác bởi vì người khác đó đã nhận ra, thực sự anh ta đã tôn sùng uy quyền, và vì thế người ấy không bao giờ có thể tìm ra sự thật. Hiểu rõ điều gì đã được nhận ra và biết anh ta, người mà đã nhận ra, việc ấy không quan trọng gì cả, đúng chứ? Tôi biết toàn truyền thống đều nói rằng hãy ở cùng người mà đã nhận ra. Làm thế nào bạn có thể biết rằng ông ta đã nhận ra? Tất cả mọi điều mà bạn có thể làm là ở cùng ông ta. Và thậm chí như thế, ngày nay đó là việc khó khăn cực kỳ. Chẳng có bao nhiêu con người tốt lành trong ý nghĩa thực sự của từ ngữ. Con người mà không đang tìm kiếm cái gì đó, con người mà không đang theo đuổi cái gì đó. Những người kia mà đang tìm kiếm cái gì đó và đang theo đuổi cái gì đó là những người trục lợi. Và vì vậy rất khó khăn cho bất kỳ người nào muốn tìm được người bạn để thương yêu. Chúng ta lý tưởng hóa những người mà đã nhận ra và hy vọng rằng họ sẽ trao tặng chúng ta cái gì đó mà vốn là một liên hệ giả dối. Làm thế nào người mà đã nhận ra có thể chuyển tải nếu không có tình yêu? Đó là sự khó khăn của chúng ta. Trong mọi cuộc bàn luận của chúng ta không thực sự thương yêu lẫn nhau. Chúng ta nghi ngờ. Bạn muốn cái gì đó từ tôi như hiểu biết, sự nhận ra, hay bạn muốn kết bạn với tôi? Tất cả điều đó thể hiện rằng bạn không thương yêu. Bạn muốn cái gì đó và vì vậy vẫn quyết tâm để trục lợi. Nếu chúng ta thực sự thương yêu lẫn nhau, vị thầy sẽ có sự chuyển tải ngay tức khắc. Vậy thì không đặt thành vấn đề liệu bạn đã nhận ra hay tôi đã không nhận ra, hay liệu bạn là người cao quý hay người thấp hèn. Bởi vì những tâm hồn của chúng ta đã khô héo, nên Thượng Đế đã trở thành quan trọng cực kỳ. Đó là bạn muốn Thượng Đế bởi vì bạn đã mất đi bài hát vui tươi trong tâm hồn của bạn, và bạn muốn theo đuổi người ca sĩ và yêu cầu anh ấy dạy cho bạn ca hát. Anh ấy thì có thể dạy bạn phương pháp kỹ thuật, nhưng kỹ thuật không dẫn bạn đến sáng tạo. Bạn không thể là một ca sĩ nếu chỉ biết ca hát. Bạn không thể là một ca sĩ nếu chỉ biết cách ca hát. Bạn có lẽ biết tất cả những bước của một điệu nhảy, nhưng nếu bạn không có sáng tạo trong tâm hồn của bạn, thì bạn chỉ vận hành như một cái máy. Bạn không thể thương yêu nếu mục đích của bạn chỉ để đạt được một kết quả, không có sự việc như một lý tưởng, bởi vì đó chỉ là một thành tựu. Vẻ đẹp không là một thành tựu, nó là sự thật, ngay lúc này, chứ không phải ngày mai. Nếu có thương yêu thì bạn sẽ hiểu rõ cái không biết được, bạn sẽ biết Thượng Đế là gì và không cần ai chỉ bảo cho bạn. Và đó là vẻ đẹp của tình yêu. Nó là vĩnh hằng trong chính nó. Bởi vì không có tình yêu nên chúng ta muốn một ai đó hay Thượng Đế trao tặng nó cho chúng ta. Nếu chúng ta thực sự thương yêu, bạn có biết đây sẽ là một thế giới khác biệt biết chừng nào hay không? chúng ta sẽ là những con người hạnh phúc thực sự. Vì vậy, chúng ta không nên đầu tư hạnh phúc của chúng ta trong những sự việc, trong gia đình, trong những lý tưởng. Chúng ta sẽ hạnh phúc và thế là những sự việc, những con người, những lý tưởng sẽ không chi phối được cuộc sống của chúng ta. Tất cả chúng ta đều là những sự việc phụ, bởi vì chúng ta không thương yêu và chúng ta không hạnh phúc, nên chúng ta đầu tư trong những sự việc, nghĩ rằng chúng sẽ trao tặng hạnh phúc cho chúng ta. Và một trong những sự việc mà chúng ta đầu tư là Thượng Đế. Bạn muốn tôi nói cho bạn sự thật là gì? Cái không thể diễn tả được có thể đặt vào những từ ngữ hay sao? Liệu bạn có thể đo lường cái gì đó không thể đo lường được hay sao? Bạn có thể bắt được gió trong nắm tay của bạn hay sao? Nếu là bạn làm được việc đó, đó là gió à? Nếu bạn đo lường được cái không thể đo lường, đó là sự thật hay sao? Nếu bạn hình thành công thức về nó, đó là sự thật hay sao? Chắc chắn không. Khoảnh khắc bạn diễn tả cái gì đó mà không diễn tả được, thì nó không còn là sự thật nữa. Khoảnh khắc bạn diễn giải cái không thể biết được vào cái đã được biết, thì nó ngừng là cái không thể biết được. Tuy nhiên, đó lại là điều mà chúng ta đã khao khát. Luôn luôn chúng ta biết, bởi vì như thế chúng ta sẽ thể tiếp tục, như thế chúng ta sẽ nghĩ rằng chúng ta có thể theo đuổi cái vĩnh hằng hạnh phúc tột đỉnh. Chúng ta muốn biết bởi vì chúng ta không hạnh phúc, bởi vì chúng ta đang phấn đấu một cách khốn khổ, bởi vì chúng ta bị kiệt quệ, bị thoái hóa. Tuy nhiên, thay vì nhận ra sự kiện đơn giản rằng chúng ta là thoái hóa, rằng chúng ta là đờ đẫn kiệt sức rối loạn, chúng ta lại muốn chuyển động khỏi cái gì là cái đã được biết vào cái không biết được, và lại nữa trở thành cái đã được biết. Và thế là chúng ta không bao giờ có thể tìm ra sự thật. Đọc lại câu này. Luôn luôn chúng ta muốn biết, bởi vì chúng ta sẽ có thể tiếp tục, như thế chúng ta, đọc lại, chúng ta muốn biết, bởi vì như thế chúng ta sẽ có thể tiếp tục, như thế chúng ta nghĩ chúng ta sẽ có thể theo đuổi cái vĩnh hằng hạnh phúc tột đỉnh. Chúng ta muốn biết bởi vì chúng ta không hạnh phúc, bởi vì chúng ta đang cố phấn đấu một cách khốn khổ, bởi vì chúng ta bị kiệt quệ, bị thoái hóa. Tuy nhiên, thay vì nhận ra sự kiện đơn giản rằng chúng ta là thoái hóa, rằng chúng ta là đờ đẫn kiệt sức rối loạn, thì chúng ta lại muốn chuyển động khỏi cái gì là cái đã được biết vào cái không biết được, mà lại nữa trở thành cái đã được biết. Và thế là chúng ta không bao giờ có thể tìm được sự thật. Vì vậy, thay vì hỏi ai đã nhận ra hay Thượng Đế là gì, tại sao không trao toàn chú ý của bạn và nhận biết của bạn vào cái gì là? Vậy thì bạn sẽ tìm ra cái không biết được, hay nói khác đi, nó sẽ đến với bạn. Nếu bạn hiểu rõ cái đã được biết là gì, bạn sẽ trải nghiệm sự yên lặng lạ thường đó, sự trống không sáng tạo đó, mà trong nó một mình sự thật có thể thâm nhập. Nó không thể thâm nhập cái mà đang trở thành, đang gắng sức. Nó chỉ có thể thâm nhập cái mà đang là, mà hiểu rõ cái gì là. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng sự thật đó không ở trong khoảnh cách, không ở trong khoảng cách. Đọc lại. Vậy thì bạn sẽ thấy rằng sự thật đó không ở trong khoảng cách. Cái không biết được không xa lắm đâu. Nó ở trong cái gì là. Bởi vì đáp án của một nghi vấn ở ngay trong nghi vấn, thế là sự thật ở trong cái gì là. Nếu chúng ta có thể hiểu rõ cái gì là, vậy thì chúng ta sẽ biết được sự thật. Gian lao cực kỳ khi tỉnh thức được sự đờ đẫn, tỉnh thức được tham lam, tỉnh thức được ý muốn xấu xa, tham vọng và vân vân. Chính sự kiện tỉnh thức được cái gì là sự thật. Chính là sự thật mà giải thoát, chứ không phải sự cố gắng của bạn để được giải thoát. Vì vậy sự thật không xa lắm đâu, nhưng chúng ta đã đặt nó quá xa, bởi vì chúng ta cố gắng sử dụng nó như một phương tiện của sự tiếp tục. Đọc lại. Chính sự thật mà giải thoát, chứ không phải sự cố gắng của bạn để được giải thoát. Vì vậy sự thật không xa lắm đâu, nhưng chúng ta đã đặt nó quá xa, bởi vì chúng ta cố gắng sử dụng nó như một phương tiện của tự tiếp tục. Nó ở đây, ngay lúc này, trong ngay tức khắc. Vĩnh hằng hay không thời gian là ngay lúc này. Và ngay lúc này không thể được hiểu rõ bởi một con người mà bị trói buộc trong mạng lưới của thời gian. Muốn giải thoát tư tưởng khỏi thời gian, cần hành động. Nhưng cái trí nó lười biếng, nó quá lờ đờ, và vì vậy luôn luôn tạo ra những cái ngăn trở khác. Nó chỉ có thể xảy ra được bằng thiền định đúng đắn, mà có nghĩa rằng hành động trọn vẹn, chứ không phải một hành động tiếp tục. Và hành động trọn vẹn chỉ có thể được hiểu rõ khi cái trí nắm bắt được quy trình của sự tiếp tục, mà vốn là ký ức, không phải ký ức thực tế, nhưng ký ức thuộc tâm lý. Chừng nào ký ức còn vận hành thì cái trí không thể hiểu rõ cái gì là. Nhưng cái trí của người ta, toàn thân tâm của người ta trở nên sáng tạo lạ thường, tỉnh thức một cách thụ động khi người ta hiểu rõ ý nghĩa của sự kết thúc. Bởi vì trong kết thúc mới có mới mẻ lại, trái lại trong tiếp tục có chết, có thoái hóa. Hết bài.